nhân quả công minh do cái chết của vị đệ nhị đại đệ tử bị bọn côn đồ chặt ra từng khúc từng đoạn, rồi quăng thịt xương vương vãi khắp nơi làm xúc động nhiều người. Nên tại giảng đường Trúc Lâm, Đức Phật phải vén bức màn quá khứ, kể lại một đại ác nghiệp của tôn giả Mahamoggana, rồi sau đó ai cũng biết tình tiết câu chuyện ấy xảy ra như sau. Trong một kiếp quá khứ rất lâu xưa, Mahamoggana là một thanh niên con nhà tử tế, có gia giáo, có hiếu hạnh, hàng ngày chăm chuyên tận tụy với nghề nghiệp, không kể sớm hôm, để kiếm tiền hầu chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ bị mù lòa. Cha mẹ thấy chàng vất vả quá, bèn khuyên con nên tìm một người vợ để đỡ đần công việc, nhưng chàng cương quyết từ chối. Sau nhiều lần gạn hỏi lý do tại sao, chàng nói với cha mẹ rằng, có vợ, con người con sẽ bị chia làm hai, ngại rằng khi ấy con đối xử với cha mẹ không trọn vẹn được nữa. Cha mẹ chàng lại thuyết phục, có vợ, con lại có thêm hai tay hai chân, thì công việc bên ngoài bên trong không trôi chảy hơn sao. Ngoài ra cha mẹ cũng muốn có cháu để bế bồng hung hít, ngôi nhà có tiếng khóc trẻ, có tiếng trẻ khóc cười là ấm cúng hạnh phúc lắm đó con. Vậy là xuôi tay chàng cưới vợ. Thời gian đầu, cô vợ cũng săn sóc cha mẹ chồng khá tốt đẹp. Nhưng dần dà, cô thấy mệt, thấy chán cái công việc chẳng khác gì con ở ấy. Hôm kia, cô than vãn với chồng, cha mẹ đổ chướng, khó tánh, khó nết quá, tôi không sống nổi với họ đâu. Chàng không để lọt vào tai, chỉ khuyên lớn vợ vài câu cho qua chuyện. Cô vợ này bắt đầu ghét cha mẹ chồng, nên cô nêu ra những tính xấu của cha mẹ, có đầu có đuôi, có nhân có quả rõ ràng, rồi khóc lóc kể lể cho chồng nghe. Thấy chàng vẫn không tin, cô bèn ngụy tạo cụ thể hơn. Cô lấy cháo bôi bẩn khắp nhà, khắp tường. Khi chồng về, cô đáp, cha mẹ cứ mò mẫn, đi tới đi lui, đi đâu thì vấy bẩn tới đó. Vậy thì em chịu có quét dọn lau chùi đi, ngày này qua ngày nọ, tháng này sang tháng nọ, như nước mưa lâu cũng thấm ướt. Người thanh niên kia không kiểm tra sự việc, cuối cùng phải tin theo vợ, rồi cũng đâm ra ghét cay ghét đắng cha mẹ mình. Hôm kia họ bàn nhau làm một chiếc xe đẩy, bỏ một ít lương thực lên đấy. Chàng giả vờ mời cha mẹ về thăm bà con ở một ngôi làng xa. Khi xe vào rừng sâu, chàng giả vờ lấy đao kiếm khua lên rồi la ý ới, cướp, cướp, cha mẹ ơi, con gặp lũ cướp giết người rồi. Rồi chàng chạy đến lấy đùi gậy đánh đập vào cha mẹ rất tàn nhẫn. Ngay lúc ấy, cha mẹ chàng không nghĩ đến thân phận mù lò của mình, cái đau đớn của mình thương con, la lên đến khản giọng, con chạy đi, con chạy đi, cha mẹ già rồi không còn sợ chết đâu, con chạy thoát lấy thân đi. Nghe vậy, thanh niên rất xúc động, tự nghĩ tuy bị hành thân hoại thể như vậy, hai vị chẳng kể đến mình, chỉ lo cho con thôi. Ôi cái tình cha mẹ thật là mong manh vô lượng, ta thật xấu hổ khi đã làm một việc ác đức tại hại không phải là giống người. Sau đó, chàng giả vờ khua đao kiếm, đập đá, đánh cây, cho vang tiếng như trống, trả lại bọn cướp một cách mãnh liệt, rồi đến bên cha mẹ. Con đuổi được bọn cướp đi rồi, cha mẹ an toàn rồi, không còn sợ hãi gì nữa. Trở lại nhà, chàng đuổi bà vợ đi, một mình chăm lo phụng dưỡng cha mẹ chu đáo. Mặc dù chàng đã hối hận việc ác của mình, nhưng khi nghiệp đã tạo rồi, nó đâu có buông tha. Tuy nó chưa có cơ hội trổ quả, nhưng nó vẫn chờ đợi như ngọn lửa âm thầm dưới đống tro tàn. Thế là đợi khi đủ duyên, nó bùng lên, nó tóm lấy tôn giả Mahamoggana. Vào kiếp cuối cùng, nên tôn giả bị đánh cho tan xương nát thịt là rất đúng với công minh của nhân quả vậy. Và cũng công minh không kém gì về những tên côn đồ giết hại tôn giả Mahamoggana. Khi thần y Chivaka đi dự lễ an trí xá lợi, y và bác của tôn giả Ma Mokkana lên bảo tháp. Về cung, ông kể lại mọi việc cho đức vua Ajatasattu nghe, cả chuyện do nhân ác nghiệp trong quá khứ, nên kiếp này ngài bị bọn côn đồ chặt chém thân thể như thế nào. Đức vua Ajatasattu nổi giận, bọn chúng dám coi đất nước này không còn có pháp luật nữa sao? Chúng nó dám chặt chém vị đại đệ tử Đức Tôn Sư, rồi chúng sẽ bị trả quả hiện tiền cho mà xem. Thế rồi đức vua cho quân nhân thám tử trà trộn vào các chỗ cờ bạc rượu chè ăn chơi để điều tra thủ phạm. Hôm kia, trong một quán rượu, mấy tên côn đồ chửi mắng nhau, rượu vào lời ra, mày là tên hèn nhát. Tao chỉ có một ít tiền, mày nhiều tiền hơn. Tao là can đảm nhất. Tao chém đao đầu tiên vào ông ta, nghe nói là bậc có nhiều thần lực đại quái lực ấy. Rồi chúng xô xát, ấu đả nhau. Thám tử hô lính vào bắt trói hết cả bọn. Có tên côn đồ Samanagupta cầm đầu, dẫn về triều đình sau khi tra hỏi gắt gao. Chúng nó thú thật là có nhóm đạo sĩ Nigantha Nataputta thuê 1.000 đồng tiền vàng để giết tôn giả Mahamoggallana, và chính các đạo sĩ ấy mới là kẻ chủ mưu. Đức vua Ajatasattu ra lệnh bắt hết cả bọn côn đồ và bọn đạo sĩ, chừng 100 người. Tại pháp trường, vua cho đào 100 cái hố, chôn từng tên đến ngang ngực, phủ đầy rơm rồi châm lửa đốt. Lửa rơm tàn, có kẻ chết, có người còn ngất ngư. Theo lệnh của đức vua, những tên lính thi hành án mạng, những chiếc cài sắt cài qua cài lại cho đến khi xác của côn đồ đạo sĩ tan nát bầy nhầy thịt máu mới thôi. Từ sự trừng phạt đích đáng ấy, khi giảng pháp, chư đại trưởng lão nói tội báo giết một bậc thánh rất nặng và thọ khổ cũng rất nhiều, như các câu kệ sau đây: dùng đao hại kẻ không đao, trượng hại không trượng khác nào tự thiêu, ai kia thọ khổ 10 điều, chịu quả khốc liệt cùng nhiều tai ương. Một là khúc nhức nhối đau thương, hai là họa biến khung đường trở xoay, ba là thương tích mặt mày, bốn là trọng bệnh thuốc thầy chẳng xong, năm là tâm trí loạn cuồng, sáu bị hại bởi lực quyền vua quan, bảy chịu trọng tội cáo oan, tám là gia quyến các hàng phân ly, chín là tài sản ra đi, 10 là nhà cửa lắm kỳ hỏa tai, đến khi thọ mạng hết rồi. Chung thân địa ngục đồng sôi chả.